ra đến tiếp tục đến bài thứ 20, chúng ta sang với mọi người đức ái, đức mến nha. Chúng ta biết tin cậy mến ba nhà đức, chúng ta đã học hai nhà đức rồi, tin cậy bây giờ sang đến đức mến nha, đức ái, tình yêu. Đức ái là tình yêu cũng vậy, tình yêu hay đức mến cũng thế nha. Theo một nghĩa rộng nhất, nó là gì? Đó là một cái sự tình cảm nha, dành cho bất cứ đối tượng nào mà mình cho là tốt, mà mình thích nha, gọi là tình yêu theo nghĩa rộng nhất đấy. Vì thế chúng ta nói chúng ta yêu người này, yêu người kia, yêu giáo hội, yêu quê hương đất nước nha, yêu cha mẹ, yêu bạn bè nha. Thậm chí nhiều khi ta dùng cái từ là tôi yêu con chó, yêu chó này, yêu cá kiển này, yêu tem thơ này, yêu tranh ảnh này, yêu thể thao. Thế cái tình yêu mà theo nghĩa rộng nó có thể dùng cho nhiều đối tượng lắm nha. Miễn là cái đối tượng đó mình thích nha, tốt với đối với mình. Thực ra thì nếu mà nói đúng nghĩa về triết học mà nói yêu chó, yêu mèo hay là yêu thể thao, thì cái chữ yêu đó thực ra thì nó không có hoàn chỉnh đâu nha. Vì nếu mà tình yêu đúng nghĩa thì nó chỉ có thể dành cho một cái đối tượng mà có nhân vị nha, có trí khôn như chúng ta thì mới gọi là tình yêu đúng nghĩa rồi. Chứ còn đối với các đồ vật thì hay là những con vật loại kia thì không thể nói yêu theo đúng nghĩa của triết học được, mà chỉ nói là tôi thích đi nha, tôi ham mê, tôi thích, chứ không nói yêu. Vậy hiểu chứ yêu đó có nghĩa là cái gì? Yêu là mình phải coi như đồng hóa với người mình yêu nha, đồng hóa với người mình yêu. Thì chúng ta chỉ có thể đồng hóa hay là đồng cảm một cách đúng nghĩa với một cái đối tượng cũng là con người như mình mà thôi nhé. Chứ chúng ta không thể đồng cảm với cái bàn hay là mấy con chó được, bởi vì làm sao mà có thể đồng cảm với con chó được. Mà khi người ta yêu thì theo đúng nghĩa người ta yêu là cái gì? Người ta hạ mình xuống nha, cùng với cái đẳng cấp của cái người mà được yêu đó nha. Cho nên không lạ gì mà khi Thiên Chúa yêu con người thì Thiên Chúa đã làm sao? Thiên Chúa đã hạ mình xuống phải không? Đức Kitô 12 nhập thể trần gian mà xuống nha, chấp nhận đồng cảnh ngộ với con người. Đấy, tình yêu là vậy. Mình yêu là mình đồng hóa với cái đối tượng mình yêu nhá. Không còn thấy sự cách biệt giữa người yêu và người được yêu nữa. Thì đó mới là yêu đúng nghĩa. Cho nên con người chỉ có thể yêu hay là mến nhá, cái gì là điều tốt thôi, đúng không? Không ai yêu điều xấu được. Chúng ta không thể nào yêu điều xấu được, bởi vì cái đối tượng của tình yêu nhá, phải là một điều tốt. Còn điều xấu thì chúng ta không thể nào yêu được. Nó là bản chất của tình yêu là như vậy. Chúng ta yêu người là bởi chúng ta thấy cái điều tốt ở nơi người đó nhá. Chúng ta yêu Chúa bởi chúng ta thấy Thiên Chúa là đấng tốt lành, vân vân nhá. Cho nên chúng ta chỉ có thể yêu điều gì tốt đẹp nhá. Có thể là tốt thực sự hay là có thể tốt ảo, tốt giả dối. Tốt thực sự thì quá rễ rồi, quá rõ rồi nhá. Nhưng mà có thể nhiều khi chúng ta yêu là chúng ta thấy cái tốt bề ngoài, tốt trước mắt chúng ta yêu. Nói thí dụ một người tự tử, người ta tự tử, người ta thích tự tử phải không? Thí dụ vậy, thì có phải người ta yêu cái sự việc tự tử không? Không có. Người ta nghĩ là người ta ảo tưởng rằng đằng sau cái chết đó nhá, là sẽ đem đến cho họ sự giải phóng nhá, khỏi cái đau khổ trần gian này vân vân. Vậy thì không phải họ yêu cái việc chết là một cái tai nạn, là một cái gì đáng ghét nhất, có đúng không? Bình thường cái chết là cái gì đáng ghét nhất, đáng sợ nhất. Họ không yêu cái đó, cho bằng họ yêu một cái ảo, cái tốt ảo, là họ nghĩ rằng qua cái chết đó họ sẽ được một cái điều tốt hơn. Thì họ nhắm cái đó nha. Chứ không phải nhắm cái sự dữ là cái chết. Chúng ta thấy con thiêu thân phải không? Con thiêu thân nó thấy ánh đèn ban đêm, nó lao vào, các bạn, nó lao vào cái đèn rồi nó chết. Thì có phải nó thích chết không? Chắc chắn nó không thích chết nhá. Còn tất cả mọi con vật, con người cũng như con vật mà Chúa dựng nên thì bao giờ chúng ta tìm cái sự sống chứ không ai tìm cái chết bây giờ. Thì con thiêu thân cũng vậy, nó nhìn thấy ánh sáng, nó thích cái ánh sáng đó, nó mê cái ánh sáng đó nhá. Nó nghĩ là cái ánh sáng đó sẽ đem đến cho nó cái sự vui sướng gì của nó đại khái đấy. Cho nên nó lao vô. Thì nó không biết là khi nó lao vô như thế, nó gặp ánh sáng như cái đèn pha, như cái đèn chiếu này, đương nhiên nó nóng quá thì nó chết thôi. Thì đấy không phải nó tìm cái chết, cho bằng nó tìm cái cảm giác, cứ gọi như vậy, cảm giác thích thú hay là sung sướng gì ở nơi của những con thiêu thân đó, cho nên nó mới lao vào nha. Chứ không phải nó lao vào để nó chết đấy. Tình yêu là xúc cảm căn bản nhất của con người Trong tất cả các cảm xúc của con người chúng ta biết thì tình yêu nó là một cái cảm xúc nó căn bản nhất, là nguồn gốc của tất cả mọi cảm xúc khác nha. Chúng ta làm bất cứ điều gì xét cho cùng đó nha, cũng là vì cái tình yêu ở trong đó thôi nha. Cho nên cái cảm xúc tình yêu nó là cái cảm xúc mãnh liệt nhất, chi phối toàn bộ đời sống con người mà nó rộng khắp. Nói về tình yêu thì các nhà thần học chia làm hai loại nha. Tình yêu gọi là nhằm chiếm giữ đối tượng nha, hay chỉ tìm thỏa mãn cho chính bản thân của mình nha, thì gọi là cái tình yêu hưởng thụ nha. Ví dụ khi một người yêu một người khác, một thanh niên yêu một cô gái chẳng hạn, thì thuần túy là bởi vì cô ấy đẹp, cô ấy có thể là đem lại cho mình những cái hạnh phúc, trong sung sướng cho bản thân mình mà thôi. Thì cái tình yêu đó chúng ta gọi là tình yêu hưởng thụ nha, là tình yêu ích kỷ, tức là chỉ tìm cái hạnh phúc cho mình, cái tốt cho mình, chứ không phải tìm cái tốt cho cái người mình yêu. Còn ngược lại, nếu mà cái tình yêu mà đi tìm cái lợi ích cho cái người được yêu á nha, cho cái đối tượng á, thì đó là tình yêu nhân ái nha, nhân ái, mà tiếng Hy Lạp nó gọi là agape, là vậy, tình yêu nhân ái, tức là tìm cái điều tốt, cái điều hay cho cái đối tượng mình yêu, chứ không phải tìm cho bản thân mình nha. Thì đó là agape, là tình yêu nhân ái, hay là cũng là gọi là lòng bác ái, đức ái ở trong Kitô giáo là như vậy. Dĩ nhiên hai cái loại tình yêu này chúng ta phân tích theo triết học thôi, chứ trong thực tế thì nó cũng đan xen nhau nha. Hay nói cách khác, ở trần gian này không thể, con người không thể có một tình yêu thuần túy nha, 100% là agape hay là nhân ái. Thế nào nó cũng có một chút ích kỷ trong đó nha, chắc chắn là như vậy. Thí dụ một người thanh niên yêu một cô gái, cứ cho những người thanh niên đó rất là người có óc rất là cao thượng, bảo thương cô gái, muốn tạo những điều tốt đẹp cho cô gái, vân vân. Nhưng mà rồi trong cái chuyện đó, anh ta cũng một cách nào đó cũng hy vọng rằng cô gái sẽ đáp lại cái tình yêu của mình nhé, và sẽ cũng đem đến cho mình hạnh phúc vân vân, thì cũng có một cái chút ít là ích kỷ trong đó nhé. Chứ không thể nào mà cái tình yêu một thuần túy con người ở trần gian này mà nó hoàn toàn là vô vị lợi nha. Của chúng ta yêu Chúa, yêu mến Chúa cũng vậy. Tức là yêu mến Chúa có ích kỷ đâu đó không? Có phải không? Tức là chúng ta cũng tìm một cái gì khác có lợi cho chúng ta. Nói thí dụ như bây giờ mà Thiên Chúa, chúng ta yêu Chúa mà chúng ta, mà Chúa bảo Chúa sẽ không ban cho chúng ta, không cho chúng ta được lên thiên đàng, không được cứu rỗi chẳng hạn. Chúa cứ phạt chúng ta, thì liệu chúng ta có yêu Chúa không? Chắc chắn là không, có phải không? Cho nên mặc dù chúng ta yêu Chúa với tất cả cái lòng quảng đại của mình nhá, nhưng mà chúng ta cũng nhắm là vì yêu Chúa như thế thì Chúa sẽ ban cho mình ơn này ơn kia này, ban cho mình được khỏe mạnh này, ban cho mình được bình an này, ban cho mình được may mắn này, ban cho mình học hành tốt này, vân vân. Và cuối cùng thì nếu chúng ta trung thành với Chúa đến cùng thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa ban thưởng nước trời vân vân, hạnh phúc nước trời viên mãn vân vân. Thì đấy, cho nên dù là chúng ta yêu Chúa là một cái tình yêu lẽ ra phải là thuần túy nhá, gọi là agape, tức là nhân ái chỉ vì Chúa mà thôi, nhưng mà trong thực tế nó vẫn có một cái chút nhá ích kỷ ở trong đó, tức là cũng phải tìm cái gì có lợi cho mình nữa nhá, chứ không chỉ có yêu Thiên Chúa một cách là đơn thuần là vì Thiên Chúa là đấng tốt đẹp mà thôi đâu nhá. Cho nên trong tình yêu bạn bè hay là trong tình yêu vợ chồng cũng vậy nhá, có những người nói rằng tôi yêu vợ tôi hay yêu chồng tôi một cách rất là cao thượng, hoàn toàn không tìm cái gì cho riêng mình. Chúng ta đã đổi cách nói thôi nha. Chứ xét cho cùng, chúng ta thấy bao giờ nó cũng có một cái chút ích kỷ ở trong đó, cái này cái khác nha. Để nói đến tình yêu hay đức ái ở trong Cựu Ước, ở trong Cựu Ước, tình yêu của Thiên Chúa được diễn tả dưới nhiều những cái danh xưng khác nhau, hình thức khác nhau nha. Ví dụ như là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, nó cũng được ví như là tình yêu của người mẹ dành cho con cái vậy nhá. Và thậm chí còn mạnh hơn là tình yêu của người mẹ dành cho con gái. Thí dụ trong Môn Sứ Isaiah đoạn 49 câu 15 chẳng hạn nhá, thì Chúa nói rằng có người mẹ nào mà lại ghét bỏ đứa con mình đã mang nặng đẻ đau không, đúng không? Chúa nói như vậy. Có người mẹ nào mà lại đi ghét bỏ cái đứa con mà mình đã sinh ra không? Mà giả sử như có một người mẹ như thế nhá, thì ta là Thiên Chúa, ta cũng không bao giờ lại ghét bỏ các người. Chúa dám bảo đảm điều đó nhá. Chúa yêu con người còn hơn cả tình yêu mãnh liệt nhất của một người mẹ dành cho đứa con của mình. Và tình yêu của Thiên Chúa ở trong Cựu Ước cũng được ví như tình yêu của người cha nhá. Cái chuyện này thì chúng ta thấy rõ ràng nhất là được Đức Kitô minh họa trong cái câu chuyện đứa con hoang đàng. Đứa con hoang đàng đã lấy hết tiền của cha mẹ, của mẹ của ông, của cha rồi đi chơi hoang phí một thời gian, ăn chơi trác táng. Rồi sau đó hết tiền thì cũng hết người yêu, hết bạn bè, nhậu nhẹt. Rồi người ta thiếu thốn quá thì người ta phải đi làm thuê cho một người giàu có ở trong, trong vùng đó. Rồi người ta xin được nghề làm, gọi là làm người chăn heo. Và ngày ngày người ta thấy con heo nó được ăn những cái cơm ngon còn hơn là mình. Cho nên người ta ước mong giá mình được ăn no nê như thế mà không được. Thì lúc đó trong cái hoàn cảnh nó túng quẫn như thế, anh ta mới nghĩ đến người cha của mình nha. Anh ta mới nghĩ rằng tại sao bây giờ mình không trở về với cha để xin cha tha thứ cho mình nha. Và anh ta cũng nghĩ là thôi thì mình đã là đứa con bất hiếu như thế, thì bây giờ mình về mình sẽ gặp người cha và nói là thưa cha, con không còn xứng đáng là con của cha nữa nha. Để xin cha cứ coi con như là một người đệ tớ trong nhà thôi nha. Cho con được về, con được ở trong nhà, con giống như một người đệ tớ của cha vậy thôi nha, chứ không phải là người con của cha nữa. Thì đó là cái tâm trạng của anh ta như thế. Và anh ta cũng nghĩ rằng người cha cũng sẽ cư xử như thế, hay là còn tệ hơn nữa. Mà ngược lại chúng ta thấy cái kết quả là sao? Người cha không những không giận đứa con, không ghét đứa con của mình nhá, mà ông ta ngày ngày nào cũng ra ngoài đường, ngoài ngõ, ngó về đường xa thì mong chờ cho đứa con của mình. Và khi thấy đứa bóng đứa con còn đằng xa, có phải ông ta chạy ra, ông ta ôm lấy đứa con, nhớ phải không? Ông ta ôm lấy đứa con và ông ta nói lên tất cả cái tình yêu của mình nhá, yêu thương của mình. Và lúc đó đứa con cũng nói với cha là thưa cha, con là đứa bất hiếu, con không còn xứng đáng là con cha nữa, xin cha con coi như một đứa đầy tớ. Thì ông cha ông bố không cho anh ta nói gì thế nhá. Ông bố nói rằng con vẫn là con của cha, mặc dù con đã ra đi như thế, con vẫn là con của cha nhá. Và là tiếp sau đó là ông ta yêu cầu mọi người đối xử với anh ta còn tốt hơn trước, phải không? Nói với gia nhân hãy đưa nhẫn cho, đeo cho cụ cậu này, thay đồ áo mới cho cụ này, cho cậu này, rồi cho cậu đi giết bê béo để mà ăn mừng nhá. Bởi vì ông ta nói rằng đứa con của ta đây đã coi như đã chết và đã sống lại, đã mất và đã được tìm thấy. Thì đấy, cái tình yêu của Thiên Chúa đối với con người nó cũng như vậy. Một tình yêu không bao giờ mà biết ghét bỏ, xua đuổi nhá, con người, những người đã biết trở về với Chúa. Một tình yêu luôn luôn đi tìm nhá, đi tìm những đứa con hoang đàng, những con chiên lạc để đem về với mình. Thì đấy là cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là như vậy. Tình yêu Thiên Chúa cũng nhiều khi cũng được ví như là tình yêu vợ chồng. Chúng ta biết ở trần gian này xét cho cùng thì có tình yêu vợ chồng, nó là cái tình yêu mãnh liệt nhất, gắn bó nhất các bạn, và có thể nói là bền, lâu bền nhất là tình yêu vợ chồng. Thì Thiên Chúa cũng phải dùng cái hình ảnh vợ chồng đó nhá. Hai vợ chồng thương nhau như thế nào, quấn quýt với nhau như thế nào, như thế nào suốt đời, để diễn tả cái tình yêu của Thiên Chúa đối với con người nó cũng mãnh liệt như vậy nhá. Nó cũng gắn bó như vậy, nó cũng bền vững như vậy. Rồi tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người nhiều khi cũng được so sánh như là tình yêu của một người mục tử nhá, dành cho đàn chiên. Cái hình ảnh mục tử và đàn chiên được dùng rất nhiều ở trong Cựu Ước nhá. Và sau này trong Tân Ước Đức Kitô cũng dùng cái hình ảnh đó. Và điều này dễ hiểu là bởi vì chúng ta biết là đối với người Do Thái nhá, cái đàn chiên đoàn cừu đó nó là rất là phổ thông. Thì giữa cái người chăn chiên chăn cừu đó, nó có một cái với con chiên con cừu nó gì, nó có một cái tình cảm tự nhiên và nó liên kết với nhau, nó gần gũi với nhau. Người chăn chiên thì được con chiên nó quý mến, nó quấn quýt nó với đuôi chẳng hạn thế. Và ngược lại, người chăn chiên cũng tỏ ra yêu thương vỗ về đàn chiên của mình. Rồi trong Tân Ước cũng vậy, Đức Kitô tiếp tục nhá, triển khai cái tình yêu của Thiên Chúa đối với con người cũng bằng những hình ảnh khác nhau thôi. Bởi vì thực ra không có cách nào để diễn tả tình yêu của Ngài bằng những hình ảnh mà rất là quen thuộc với chúng ta. Cho nên trong Tân Ước, Đức Kitô cũng nhiều lần nói Thiên Chúa coi chúng ta như là con cái. Chúng ta gọi Thiên Chúa là cha, mà người cha thì yêu thương con cái, săn sóc con cái. Và rồi tình yêu của Thiên Chúa đối với đàn chiên của mình, con của mình, cũng giống như là người mục tử săn sóc và gìn giữ bảo vệ đoàn chiên của mình. Rồi Đức Kitô còn nói mạnh hơn, tình yêu của Thiên Chúa đối với con người nó còn đi một cấp cao hơn nữa, đó là coi con người như là bạn hữu. Cho nên Đức Kitô nói với các tông đồ làm sao: thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, bởi vì tôi tớ thì không được phép nghe những chuyện của chủ mình, mà chỉ có bạn bè bạn hữu với nhau thì mới được nghe tâm sự của bạn bè với nhau. Cho nên Thiên Chúa coi con người như là bạn bè vậy, như là bạn của mình vậy. Và đặc biệt chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa, nhất là ở trong Tân Ước, lại càng rõ ràng hơn nữa, là cái tình yêu đó cũng dành cho cả những kẻ tội lỗi nữa. Thiên Chúa không những không ghét bỏ hay là trừng phạt những người tội lỗi, mà Thiên Chúa còn yêu thương những người đó nhé. Cũng giống như cha mẹ, ta nói là cha mẹ thấy những đứa con nó bị tật đó, bị khuyết tật đó, bị thiểu năng á, thì thường là cha mẹ yêu thương đứa đó hơn là những đứa con mà không bị khuyết tật gì, các bạn không? Thường là thế. Thì Thiên Chúa cũng thế thôi. Con người tội lỗi là người bị khuyết tật nhá, con người bị khiếm khuyết này nọ, thì Thiên Chúa lại càng tỏ lòng yêu thương hơn. Thiên Chúa luôn luôn dành cái lòng ưu ái của mình cho những người tội lỗi nhá. Cho nên Chúa không bao giờ xua đuổi người tội lỗi. Con người thì xua đuổi, thấy người tội lỗi thì xua đuổi, phải không? Bởi cho người đó là người con người mất nét, không xứng đáng để mình tiếp xúc, không xứng đáng để mình liên hệ. Còn ngược lại Thiên Chúa không những không xua đuổi mà còn đem đến cho họ cái niềm an ủi. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà một người phụ nữ ở Do Thái bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Thì những người Do Thái dẫn giải cái người phụ nữ đến trước mặt Chúa Giêsu, có phải không? Người nào cũng nghĩa là nằng nặc đòi cho được phải ném đá cái người phụ nữ đó, bởi vì theo luật của Do Thái, luật Môi-se, một người phụ nữ phạm tội ngoại tình thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Cho nên họ đưa đến người phụ nữ đến trước mặt Đức Kitô nhá, thì không phải là để mà Đức Kitô tha thứ cho người đó đâu, nhưng mà mục đích là để thử Đức Kitô xem là ngài sẽ xử sự như thế nào nhá, trước một cái tình huống như thế. Họ nói rằng: thưa thầy, theo luật Môi-se của chúng tôi, mà như thầy biết đấy nhá, một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì phải ném đá cho đến chết đi. Vậy thưa thầy, trong trường hợp này thì xử lý làm sao? Thì đương nhiên chúng ta thấy đây họ mục đích của họ là để gài bẫy Chúa nhá. Nếu Chúa nói là hãy ném đá chết đi nhá, theo đúng luật Môi-se không, thì cứ lấy ném đá, lấy đá mà ném chết đi. Thì họ thế nói làm sao? Họ nói là như vậy Chúa không phải là một người là có lòng nhân từ, phải không? Mà cũng muốn cho người ta chết như thế. Vậy thì Chúa không xứng đáng là một bậc thầy hay là một vị ngôn sứ. Còn ngược lại, nếu Chúa nói là không được phép ném đá, thì họ sẽ tố cáo Chúa là như vậy Chúa vi phạm luật Môi-se. Mà chúng ta biết cái nguyên tắc người Do Thái là vi phạm luật Môi-se, những cái điều nặng như thế là cũng đáng chết luôn á. Có thể bị tố giác, bị quan tòa xử án và bị chết luôn, khi mà vi phạm một cái luật như thế nhé. Cho nên có thể nói là đàn Chúa trả lời cách nào họ cũng có thể có lý do để mà gài bẫy Chúa, phải không? Chúa sẽ đi vào cái chỗ bị thế kẹt. Thế nhưng mà chúng ta thấy Chúa là đương nhiên Chúa mà. Chúa thì Chúa khôn ngoan, Chúa có đủ mà cách để Chúa lý giải hay là để là hóa giải tất cả những cái mưu mô của con người, các bạn không? Chúa không nói là ném đá đi, hay là Chúa cũng nói là không được ném đá, mà Chúa chỉ lấy tay viết trên đất, các bạn không? Là ai trong các anh mà không có tội á thì hãy ném đá người này trước đi. Ai không có tội thì hãy ném đá trước đi. Như vậy Chúa nói rằng được rồi, cứ ném đá, nhưng mà với điều kiện người ném đá nó phải là người không có tội, người vô tội mới được phép ném đá. Thế thì khi mấy ông Pharisêu, mấy ông biệt phái nghe thế, thế nhìn thấy Chúa viết như thế thì làm cuối cùng sao? Họ từ họ rút lui hết, phải không? Bởi vì sao? Lúc đó họ có tật giật mình, ai cũng xét mình như thế là mình cũng đâu có trong sáng gì, trong sạch gì, có phải không? Thậm chí có thể mấy ông đó, trong mấy ông mà Pharisêu mà tố cáo người phụ nữ này, rất có thể là mấy ông đó đã từng là phạm tội ngoại tình với cái người phụ nữ này không chừng. Cho nên khi thấy Đức Kitô nói vậy, các ông sợ quá rồi bắt đầu rút lui phải không? Các ông thấy nói rằng những người rút lui bắt đầu từ những người mà gọi là đạo mạo nhất, rút lui trước. Phải là cứ tật trần mình rút lui trước, rồi cuối cùng không còn ai ở lại nữa. Tức là cuối cùng nếu họ xét vào trong, nhìn vào trong cuộc đời của họ nhá, thì họ thấy rằng mình cũng không phải là người vô tội đâu. Vậy thì rõ ràng mình không có đủ tiêu chuẩn để ném đá, phải không? Thì cuối cùng chỉ có một người duy nhất, một đấng duy nhất có tiêu chuẩn, bảo có đủ tiêu chuẩn để ném đá, tức là người đó đấng vô tội, thứ hai là Đức Kitô nhá. Thì Đức Kitô đã không ném đá nhá. Đức Kitô đã không dùng cái quyền của mình như thế để ném đá. Chúa nói với người phụ nữ làm sao? Họ đi đâu hết rồi, phải không? Người phụ nữ nói: thưa thầy, họ đi hết rồi. Thì Đức Kitô nói một câu là: thầy, tôi cũng không ném đá chị đâu nhá. Thôi nhớ về nhá, nhưng mà nhớ đừng có tái phạm nữa. Thì đấy, cái tình yêu của Thiên Chúa có thể nói đặc biệt dành cho những người tội lỗi nha. Và Đức Kitô luôn luôn đứng ra để bênh vực những người tội lỗi nha. Luôn luôn đứng ra bênh vực những người tội lỗi. Như trường hợp của bà Maria Magdalena nha, thấy Chúa Giêsu vào một nhà một người Pharisêu, một người giàu có để ăn cơm ăn tiệc gì đó. Thế thì Maria Magdalena mặc cảm là mình đang người tội lỗi rồi, thì thấy Chúa đến thì đến quỳ sập xuống dưới chân Chúa, các bạn không? Rồi khóc lóc, rồi lấy nước mắt và lấy chính tóc của mình để lau chân Chúa, để nói lên cái sự sám hối, cái sự đau khổ của mình, cái sự đau buồn của mình bởi vì đã phạm tội bao nhiêu năm nay. Thì trước cái cảnh như vậy thì những người mà đồng bàn với Chúa, họ nghĩ trong bụng là: ông này là ai? Nếu ông ta là một vị ngôn sứ thì ông ta phải biết cái hạng đàn bà mà đang đụng đến chân ông này là phải là người hạng người nào chứ, mà tại sao ông cứ làm ngơ để cho chị làm như vậy? Họ cảm thấy như là bị gương mù á nha. Thì cuối cùng Đức Kitô với gọi hỏi cái ông chủ, và cái ông chủ này: này ông chủ này, tôi có một điều muốn nói với ông nha. Khi tôi đến đây, ông có đưa nước cho rửa chân không? Ông mà thưa thầy con không. Có thấy ông thấy không? Ông là chủ, ông mời tôi đến mà không đưa nước tôi rửa chân rửa tay. Mà người phụ nữ này nha, không những đưa nước mà họ đưa cả nước mắt để rửa chân tay thôi, có phải đúng không? Đấy. Ông tôi đến nhà ông không hề ôm hôn tôi nhá. Người phụ nữ này không ngừng suốt từ nãy giờ ôm chân tôi mà hôn. Vậy thì tôi đồng ý là cái người phụ nữ này đã phạm tội nhiều nhá, nhưng mà xét phương diện tình yêu, bởi vì người này đã phạm tội nhiều nhưng mà bà cũng đã yêu nhiều cho nên tội của bà đã được tha, đúng không? Thì đấy, chúng ta thấy Chúa luôn luôn bênh vực và biện hộ cho những người tội lỗi nhá, để mà chống lại tất cả những ánh mắt soi mói của những người Do Thái. Thế để chứng tỏ rằng đấy, càng những người tội lỗi, càng những người bất hạnh bao nhiêu thì Chúa lại càng ưu ái và dành cho họ một cái tình yêu đặc biệt nhá. Thường là con người chúng ta mà thì khi thấy một cái người mà thấy một đứa con mà nó phản phúc, nó lì lợm, nó bất hiếu thì có thể tha một lần hai lần, nhưng mà nếu mà nó bất hiếu mãi thì không thể nào tha được nhá. Cuối cùng sẽ nó đưa ra tòa thôi nhá, sẽ coi nó như là không phải là con của mình nữa, chứ không bao giờ có thể mà cứ thương một đứa con mà nó bất hiếu, nó cứ lì lợm như thế mãi được nhá. Nhưng mà Thiên Chúa thì không nhá. Bao lâu con người còn có dấu hiệu hối hận nhá, trở về với Chúa, thì Thiên Chúa vẫn đón nhận họ nhá. Và đó là cái đặc tính của tình yêu Thiên Chúa là thế. Thì đây chúng ta kết thúc nha cái bài học của chúng ta ngày hôm nay như thế nha. Cảm ơn.